Bây giờ cô trình bày tiếp về cái nguồn gốc của Pháp Như Thật. Pháp Như Thật là từ nơi Đức Phật đã kinh nghiệm và truyền dạy lại cho chúng ta. Thì về lịch sử, được ghi ở trong cái bài kinh về khiếp đảm và sợ hãi. Thì trong cái bài kinh đó kể lại như thế này: trong thời gian Đức Phật tu khổ hạnh, thì ở trong cái rừng gọi là khổ hạnh lâm đó, thì ban đầu Ngài còn ở tu chung với nhóm năm đạo sĩ khổ hạnh, tức là cái nhóm Ngài Kiều Trần Như. Nhưng mà về sau thì Ngài tin rằng mình càng khổ hạnh khốc liệt thì sẽ càng mau đạt được kết quả. Do đó cho nên Ngài một mình đi vào trong rừng sâu để tu. Thì cái thời gian này gọi là thời gian độc cư, tức là ở một mình. Thì Ngài ở trong cái khu rừng rậm, mà trong kinh ghi là khu rừng rậm Kinh Hoàng. Thì khi đó Ngài diễn tả như thế này: những ai còn tham ái, nếu đi vào cái khu rừng rậm Kinh Hoàng thì lông tóc dựng đứng. Tham ái tức là những người thế gian đó còn ham sống sợ chết, mà khi đi vào cái khu rừng rậm đó thì lông tóc dựng đứng. Thì riêng Ngài thì Ngài không có còn tham ái, nhưng mà Ngài kể là mỗi khi ở trong rừng vào ban đêm, những cái đêm không trăng hay là những cái đêm có trăng, thì trong rừng có nhiều cái tiếng động lạ lắm. Thành ra Ngài rất là sợ, đi kinh hành cũng không hết sợ, ngồi thiền cũng không hết sợ, nằm cũng không hết sợ. Thì Ngài không biết làm sao để chiến thắng cái nỗi sợ hãi đó, thì Ngài mới trở ra gặp cái nhóm Kiều Trần Như để hỏi làm sao để hết sợ khi nghe những cái tiếng động trong rừng sâu. Thì năm vị đó mới hướng dẫn Ngài như thế này: ông hãy quán Ngài là đêm, đêm là Ngài, thì ông hết sợ. Nhưng mà Ngài nói rằng quán chiếu đảo ngược như vậy là si ám, tức là sai, là không đúng đó. Cho nên Ngài không có quán chiếu đảo ngược như vậy. Thì bây giờ mình biết ban đêm mà mình tự dối mình đây là ban ngày, thì cái đó là giống như tự kỷ ám thị đó. Thì Ngài không có thực hành theo lối đó. Thì bây giờ Ngài trở vào trong rừng sâu, khi nghe có tiếng động lạ thì Ngài đi tới tận nơi để nhìn ngó coi tiếng động đó do đâu phát ra. Thì Ngài nhận thấy có một con công, nó ở trên cành cao, nó đang vỗ cánh, thì cái cành cây rớt xuống thì gây ra tiếng động. Do đó Ngài không có sợ. Rồi có khi nghe cái tiếng động lào xào kỳ lạ, thì Ngài cũng đi tìm coi do đâu phát ra cái tiếng động đó. Thì chỉ là tiếng gió thổi lá cây khô, nó rơi, nó bay xào xạc, thế thôi. Thì từ những cái kinh nghiệm giác quan tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, thì nhận biết rõ ràng cái nguyên nhân, thì dẹp được cái nỗi sợ hãi. Do đó về sau Ngài mới dạy là chúng ta cái pháp thấy biết, nghe biết hay là xúc chạm biết như thật, thì cái tâm xúc cảm không có khởi lên. Đó là cái nguồn gốc lịch sử thứ nhất, là kinh nghiệm của Đức Phật trong thời gian tu khổ hạnh. Một cái sự kiện thứ nhì là khi Ngài thành đạo, khi Ngài chứng ngộ trong cái tuần lễ thứ tư và thứ năm, thì lúc đó mình biết là Đức Phật ở trong cái trạng thái tâm ta thà, phải không? Phải không? Thì khi mà Ngài hướng tâm đến Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh, thì Ngài diễn tả trong kinh là ta thấy như thật như vậy về ba minh. Thì đó là cái kinh nghiệm thứ nhì, Ngài kinh nghiệm cái pháp như thật. Và cái pháp như thật này nó ghép chung với cái pháp như vậy. Như vậy là chân như đó. Thì Ngài cũng nhận biết y hệt như nó xảy ra trước mắt của Ngài. Cho nên gọi là thấy như thật như vậy. Về ba minh, cô muốn trình bày lại cái chỗ trạng thái thấy như thật như vậy về ba minh. Tuy là nói thấy nhưng mà không phải là thấy bằng mắt, không phải mở mắt ra nhìn, mà thấy đây là bằng nhận thức. Và ở chỗ này cũng thật sự đó là cái tâm, tâm như hay là cái tâm ta thà. Thì hôm trước cô cũng có nói sơ qua, ví dụ như ở đây là cái phần ở trong não giữa, dùng precunious là cái dùng phát huy trí tuệ tâm linh. Thì khi mà Ngài hướng tâm đến Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, tức là cho cái tín hiệu vào cái vùng này, thì cái vùng này, cái chức năng của nó là kiến giải, cho nên nó sẽ kiến giải ra ba minh. Đây là ba minh. Chức năng ở cái vùng này là tánh nhận thức biết. Chức năng của cái vùng precunious này cũng vậy. Từ cái thấp cho tới cao, thấp đó là tự nhận biết hay là biết không lời, cao nữa là nhận thức không lời. Cho nên ở đây cũng chức năng của nó giống y hệt những cái chức năng của cái tánh nhận thức biết. Ở đây là bên ngoài vỏ não, ở đây là bên trong não giữa. Thì khi nó kiến giải ra là cái gì? Vẫn ở đây vẫn là cái nhận thức thôi. Cho nên quý vị học cái bài nhận thức rồi, quý vị tới đây quý vị sẽ thấy là nó quan trọng lắm. Và dĩ nhiên là nhận thức không lời. Mà cái dùng vị kêu nhớ là chức năng của nó là bắt đầu tiên á là biết không lời hay là tự nhận biết. Nó biết chính nó. Cái chữ tự nhận biết là nó biết chính nó, không cần đối tượng bên ngoài. Còn ở đây biết không lời có thể là biết cái đối tượng bên ngoài nó. Và nó thêm một chức năng là nó tự nhận biết, nó tự chiếu sáng chính nó mà thôi. Và cao hơn nữa là nhận thức không lời hay là tự nhận thức. Ai học rồi cái bài kinh Bại Gia thì sẽ hiểu chỗ này. Hay là tự nhận thức, tức là trong cái thấy chỉ là cái thấy đó, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri, thì đây là trường hợp đó đó. Tự nhận thức thôi và hoàn toàn cái này là không lời. Cho nên cái chỗ này là Atakavakara đó. Thì cái tấm nhận thức này cũng là nhận thức không lời thôi. Thì Đức Phật diễn tả ra, ta thấy như thật như vậy về ba minh. Có nghĩa là gì? Là cái phần mà nhận ra ba minh này là cũng là thấy như thật như vậy. Mà ai thấy thì cũng chính là cái dùng này nó nhận ra chính nó. Đó, thấy như thật như vậy về ba minh. Hồi sáng cô giới thiệu cái pháp như thật, nghĩa là cái đối tượng nó như thế nào, nhận biết y vậy thôi, kêu là nhận biết như thật. Mà cái lúc đó hoàn toàn không lời, không có nói ra gì hết, cho nên chỉ thấy như thật như vậy thôi. Vậy 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 đó, hiểu chưa? Thấy như thật vậy 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 vậy, nó cứ nó tuần tự, thời gian rất là dài trong suốt đêm. Nó khởi lên những cái nhận thức gì, mình chỉ nhìn ngắm nó như thật như vậy thôi thôi. Thì đó là của cái chức năng là tự nhận thức biết thôi. Không cần có đối tượng bên ngoài, nó chỉ biết chính nó. Thì có thể cô giảng nó hơi trừu tượng. Chúng ta có thể nhận biết được cái chỗ này nè, chúng ta có thể nhận biết được cái chỗ tự nhận biết nè. Ví dụ nha, ví dụ khi mình nói hai cái từ không nói, rồi mình ngừng một chút, rồi mình nói không nói, thì cái chỗ này là tự nhận biết mình đang không nói, là cái chỗ đó đó. Tại vì ai biết thì vẫn là cái biết không lời, nó biết nó đang không lời thôi, là tự nhận biết. Cái chỗ này gọi là chữ self-awareness. Thì qua cái trường hợp thứ hai này, chúng ta sẽ nhận ra pháp như thật nó tiến lên một cái mức cao hơn là cái thời gian Đức Phật tu khổ hạnh. Cái thời gian Đức Phật tu khổ hạnh thì Ngài thấy, tức là dùng tấm thấy, thấy cái gì? Thấy cái đối tượng bên ngoài, thấy con công hay là thấy gió thổi đó, đối tượng bên ngoài, và thấy như thật. Như vậy là Ngài sử dụng giác quan và tánh thấy và có đối tượng, phải không? Cái trường hợp thứ nhất, thời gian khổ hạnh à, thì đây là gọi là phản xạ giác quan thôi. Đó, dùng mắt nhìn đối tượng thấy như thật thì cái đó là thấy bằng tánh thấy, là phản xạ giác quan. Và đối tượng ở bên ngoài mình và đối tượng cụ thể mới có thể dùng con mắt nhìn được, phải không? Đó là thấy như thật trong cái cấp độ thấp, chỉ tạo ra phản xạ giác quan mà thôi. Còn ở đây, cái đối tượng vẫn chỉ là nhận thức không lời, tức là nó hoàn toàn ở bên trong nội tâm của Đức Phật mà thôi. Và cái gì nhận ra những cái lời kiến giải thì cũng chính là cái tánh nhận thức biết không lời, nó nhận ra chính nó thôi. Cho nên trong cái mức độ thứ hai, hoàn toàn không có sử dụng giác quan, cho nên nó là phản xạ ngoài giác quan. Không có sử dụng ba tánh thấy, nghe và xúc chạm, mà chỉ sử dụng cái tánh nhận thức biết. Và giống như là Ngài chỉ ngồi êm như vậy rồi hoàn toàn tĩnh lặng, và một mình nhận biết thôi, không có ai thấy cái điều mà Ngài nhận biết. Còn cái trường hợp thứ nhất, cái đối tượng này bên ngoài, người khác có thể nhìn thấy cái đối tượng bên ngoài, còn ở đây hoàn toàn trong nội tâm của Đức Phật. Thành ra còn có gọi thêm một từ nữa là phản xạ thụ động, tức là không sử dụng giác quan, và chỉ là hoàn toàn ở trong cái chỗ nhận thức không lời thôi. Đó là hai cái mức độ kinh nghiệm về pháp như thật của Đức Phật. Thứ nhất, thời gian khổ hạnh. Thứ hai, khi chứng ngộ. Còn trong cái tuần lễ thứ năm thì cũng giống giống như vậy. Tuần lễ thứ năm, Ngài cũng ở trong cái trạng thái tâm như. Khi Ngài nhìn ra hiện tượng thế gian bên ngoài thì Ngài thấy liền cái chân như, tức là cái ta tha tà. Ta tha tà, thì tại vì đây là tâm, tâm ta tà, cho nên nó nhìn thấy liền cái ta tha tà bên ngoài. Thì bây giờ gọi là thấy như vậy nè, hay là nhận thức như vậy liền. Nhìn cái này là cái như vậy, cái tâm như vậy mới nhận ra cái như vậy của hiện tượng thế gian. Thì tới đây, từ cái như thật, nó đi liền lắm một bước luôn là thấy như vậy, mới nhận được cái chân như. Thì do cái nguồn gốc lịch sử này, mà về sau các nhà phát triển mới nâng pháp như thật thành một cái phương thức tu tập quan trọng, gọi là như thật đạo. Tức là từ cái pháp như thật có thể tiến lên tới kinh nghiệm tâm như, tức là thể nhập chân như đó.
Chưa có nhận định rõ, phân biệt rõ giữa cái suy như thật, thấy như thật và thấy như vậy. Tại vì con bị theo cái điều của con là thấy như thật là cái vậy rồi.
Tại vì chúng ta chưa học tới cái chân như, thành thử cô không có khai triển. Quý vị chưa có hiểu tới chân như. Ở đây cô chỉ trình bày nguồn gốc lịch sử của pháp như thật. Và khi cô diễn tả ba cái mức độ này là ý cô muốn giải thích tại sao các nhà Phật học phát triển hay là Đại Thừa lại nâng như thật thành như thật đạo. Tức là từ như thật sẽ đưa tới nơi rốt ráo là thể nghiệm cái tâm như. Đó, cô chỉ chứng minh cái chỗ như thật đạo thôi. Đây là nguồn gốc lịch sử về cái pháp như thật của Đức Phật. Chính Ngài kinh nghiệm trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thời gian tu khổ hạnh, thì là kinh nghiệm pháp như thật qua giác quan. Thấy như thật đó, qua giác quan. Rồi trong cái sự kiện thứ hai là khi Đức Phật chứng ngộ thì Ngài kinh nghiệm thấy như thật như vậy về ba minh. Và cái trong tuần lễ thứ năm thì trong cái trạng thái tâm như thì thấy cái chân như của hiện tượng thế gian, thì đó cũng là nhận ra như vậy đó. Tới đây được chưa? Được chưa? Bây giờ cô chỉ cụ thể, chỉ cụ thể, thấy như thật làm sao đưa đến thấy như vậy nha. Mà chỉ khái quát thôi, chứ không phải là khai triển chủ đề chân như đâu. Được không? Bây giờ nhìn lên đây nha. Nhìn lên đây, bằng mắt phải không? Đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới. Được chưa? Đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới. Nhìn cái này. Nhìn đi. Một phút. Đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mở mắt nhìn thôi. Có nghĩa là mình thầm nhận biết thôi. Hoàn toàn không có nói thầm, không tầm, không tứ. Rồi, thôi. Thôi nha, ngừng, không có thực hành nữa. Bây giờ ai tả lại cái trạng thái tâm của quý vị lúc nhìn một phút hồi nãy, và quý vị thấy cái gì diễn tả cho thiệt là đúng trong một phút thực hành đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới? À, diễn tả đi. Diễn tả trong cái phút đó, chứ không phải diễn tả bây giờ đâu, không phải.
Thấy
gì? Rồi, chưa. Làm lại nha. Làm lại rồi nhận cho rõ cái lúc đó mình thấy cái gì nha. Mình thấy như thế nào, cái tâm mình lúc đó như thế nào, và mình thấy cái gì. Rồi bây giờ làm lại đi. Đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, nhìn cái bình bông này. Rồi thôi ngừng. Bây giờ ai kể lại thiệt là đúng cái một phút đó mình thấy như thế nào? Phải suy nghĩ cho kỹ, phải kể thiệt đúng nha, kể bậy là ăn gậy. Suy nghĩ kỹ nha. Phải suy nghĩ cho kỹ đó, khoan cho suy nghĩ đó. Hoặc là muốn thử lại nữa thì thử cho nhận ra cho thiệt rõ đi. Đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới nghĩa là không có một khái niệm gì trong đầu hết lúc đó. Mở mắt nhìn bình bông. Tức là lúc đó mình đang ở trong định đó nha. Trong định hoàn toàn không có lời nói thầm. Trời, ngừng. Suy nghĩ đi nha. Nói bậy ăn gậy đó. Suy nghĩ đi. Rồi cô nói đi.
Cô, khi con nhìn thấy đó thì con thấy cái bình bông nó chia làm hai bên, bên vàng bên.
Bậy rồi, thôi. Đừng nói nữa. Nhìn nhìn mà còn thấy bình bông chia hai bên gì nữa. Cô phải tả, cho nên cô nói phải suy nghĩ cho kỹ. Cái lúc đó diễn tả thì thiệt đúng. Khi đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mình thấy như thế nào? Phải diễn tả thiệt là đúng, nó mới đúng cái mà cô muốn. Chứ không phải nói đại đâu.
Con thấy là cái bình bông, nhưng mà giống như con thấy cái tâm của con.
Không, thôi, thôi, ngừng. Ngừng. Cô.
Cô con thấy hoa là hoa, mà lá là lá.
Ông nhìn về con thấy hết tất cả trước.
Ừ.
Người tổng
thế. Rồi ai nữa? Hai người nói khác rồi đó. Rồi ông. Rồi ai nữa diễn tả coi. Cô.
Con chỉ biết là con đang thấy vậy thôi.
Rồi rồi ai khác?
Con thấy nó như vậy thôi, không có một ý niệm nào về bất cứ cái hành động.
Đúng rồi đó. Đó, cô đã nói là không có khởi niệm. Không khởi niệm mà làm sao còn thấy hoa là hoa nữa? Cái hoa ở đâu? Tức là ở trong đầu mình có cái hoa rồi, là có khái niệm rồi. Thực hành lại nha, chưa chịu nè, thực hành lại. Rồi. Đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mở mắt ra nhìn. Cô kêu mở mắt nhìn chứ cô đâu cho thấy mờ mờ đâu. Mở mắt nhìn mà trong đầu hoàn toàn yên lặng, thì quý vị coi quý vị thấy cái gì? Phải nhận ra lúc đó trong đầu mình hoàn toàn yên lặng mới được. Rồi sao giờ thấy sao? Để hỏi con bé này thì thấy sao con? Ừ, thấy vậy thôi.
Nhưng mà mình có cái biết
thì biết mình đang thấy. Biết mình đang thấy, nhưng mà cô hỏi thấy cái thấy sao?
Thấy
như sao? Không. Không. Đó. Nếu mà có khái niệm á là chưa. Là chưa. Có ai nhận ra nữa không? Lúc đó mà mình còn phân biệt màu vàng, màu đỏ gì á là không phải á, là ý thức rồi đó nha. thấy bông cao bông thấp đều là ý thức rồi đó. Mình phải thấy như vậy 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 thôi. Thì thấy vậy 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 là thấy cái này nè, là thấy như vậy thôi, như vậy là chân như. Thấy vậy thôi à, thì tạm nói là như vậy, chứ thiệt ra trong đầu mình nó cũng không có cái khái niệm như vậy nữa. Nhưng bây giờ cô hỏi thì phải tạm nói ra, thấy vậy thôi, chấm dứt. Còn nếu mình diễn tả ra bông vàng, bông đỏ là mình đã có cái tầm tứ trong đầu mình rồi. Cái tâm mình nó vi tế lắm. Đó là cái chỗ từ thấy như thật. Cô thấy như thật thì cô thấy có cái vàng, có cái đỏ. Mà khi cô hoàn toàn không có khái niệm thì thấy vậy 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 thôi à. Thì đó là thấy cái chân như, từ như thật đi tới như vậy đó. Cô kêu diễn tả mà diễn tả đúng cái thấy khi mình hoàn toàn không khởi niệm. Nó vi tế lắm. Cái tâm mình nó rất khó, cho nên cái này nó cao hơn lớp chúng ta. Mà tại quý vị muốn biết tại sao từ như thật mà đi đến thấy như vậy là chỗ đó đó.
Cái như vậy nó cao hơn.
Đúng rồi. Nó cao hơn, tức là nó không có cái gì hết. Mà sao nó cao hơn? Là trong đầu mình lúc đó phải vững chắc, hoàn toàn không khởi niệm, mình mới thấy vậy 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 được. Phải hoàn toàn không lời Atakavakara mới được. Không, cái này là cô chưa có bắt quý vị phải thấy vậy. Nhưng mà để cô chứng minh là từ cái thấy như thật đi đến thấy như vậy là do nơi cái tâm của mình phải vững chắc, không lời, nó mới vô được cái chỗ nhận thức như vậy. Cho nên cái pháp này là cái pháp là nó gọi là pháp rất là cao đó. Tuy là bước đầu mình thấy nó dễ, nhưng mà nó sẽ dẫn dắt mình đi lên tới cái bước cao hơn. Như vậy mình đi cái chỗ thể nhập chân như qua con đường của thiền huệ là pháp như thật. Pháp như thật được xếp là thiền huệ là tại vì bước đầu mình có liền tuệ trí, mặc dầu mình có thể có lời. Thấy bình bông là bình bông, hồi đó là thấy như thật. Bước đầu có thể có lời, cho nên nó chưa phải định, nó là có tuệ trí thôi. Tại vì mình nhìn thấy nó như thế nào, y hệt vậy thôi, không thêm không bớt, đó là cái tâm có tuệ trí. Nên gọi là nó thuộc về thiền tuệ hay thiền huệ. Trong khi đó cái pháp không nói, mình không nói là mình kinh nghiệm liền cái biết không lời, cho nên nó được xếp là thiền định. Còn cái này xếp là thiền huệ. Hiểu chưa? Thiền huệ này nó còn trong mức là Vipassana. Bởi vậy hãy thích thì cô cho thêm bước nữa. Ở trong Phật pháp có một cái chủ đề để tu tập là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ thật sự Đức Phật dạy nó cao lắm, chứ không phải tứ niệm xứ sau này của mấy vị tổ. Tứ niệm xứ này học lên Bát Nhã bốn lực, nhưng mà cô cũng nói sơ qua tại vì nó liên quan tới pháp như thật. Tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, là bốn cái nền tảng để mình tu tập. Thân thọ tâm pháp, bốn cái nền tảng. Thì Đức Phật dạy bước thứ nhất tu tập là như thật tri đó. Như thật, đó là bước thứ nhất. Thấy như thật về thân, thấy như thật về thọ, thấy như thật về tâm, thấy như thật về pháp. Và bước thứ hai, thấy như vậy về thân, về thọ, về tâm, về pháp. Chỉ có hai bước thôi để thực hành tứ niệm xứ. Cho nên trong cái bài kinh tứ niệm xứ, mở đầu Đức Phật nói, đây là con đường độc nhất để đưa tới giác ngộ giải thoát. Con đường độc nhất là gì? Là bước thứ nhất là như thật tuệ tri, bước thứ hai là như thấy như vậy. Mà thấy như vậy về cái gì? Về thân, thọ, tâm, pháp. Đó là trong kinh. Nhưng mà sau này các vị tổ lại chủ trương nó thấp hơn. Các vị tổ lại chủ trương là quán chiếu thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Các vị tổ sửa nó lại một chút cho nó dễ hơn cho người thế gian dễ tu. Chứ nếu mà thân bất tịnh thì đâu có đúng, đâu có phải là thấy như thật. Đó là quán chiếu, là giống như là tự kiểm thị. Thật ra các vị tổ chuyển nó thành dễ là để làm chi? Để trị bệnh thế gian. Cái bệnh thế gian là lo bồi dưỡng cái thân nè, thấy cái thân là quý nè, bồi dưỡng đủ hết, cho nên bây giờ phải tham thích luyến ái đó, bây giờ phải quán chiếu thân bất tịnh để trừ những cái tham luyến thân. Còn thọ là khổ, để đừng có thấy thọ là vui mà hưởng thưởng thức. Còn tâm phải biết là tâm vô thường thì bớt khổ, bớt dính mắc. Còn pháp vô ngã để không có nắm chặt, đó là để vì cái bệnh của thế gian quá nặng, cho nên mới phải đưa ra những cái pháp đối trị bệnh thế gian. Chứ thật sự Đức Phật dạy hai cái pháp cao hơn. Đức Phật dạy thuộc về chân đế, còn những cái quán chiếu đó thuộc về tục đế Bát Nhã. Đó, cô khai triển ra thêm một chút nữa đó, để nói từ thấy như thật đưa đến thấy như vậy. Cái này tại vì nó liên quan tới pháp như thật, cho nên cô đưa ra để chứng minh một chút thôi, chứ không cần quý vị phải hiểu sâu xa. Để cô muốn nói như thật rất là hay, cần nên thực tập.
Cô xin cô nói, cái chỗ này như thật hồi nãy cô nói là tuệ trí, tức là mình phải thật.
Tuệ trí như thật, tức là thấy như thật về thân. Thân là thấy như thật thì nó đâu có dính mắc. Nó trong sạch hay là nó bất tịnh, nó đều có hết. Nó vô thường, nó có hết, chứ không phải chỉ nghiêng về một chỗ là thân bất tịnh. Thấy chưa? Đó. Thì thấy như vậy về thân thì bây giờ là bằng nhận thức không lời. Còn thấy như thật có thể bằng tánh thấy. Nhưng mà đừng có khai triển ra, chúng ta chưa học tới đây đâu.
Con hỏi cô, khi mà mình nhìn như thật của
mình
nghe.
Nghe như thật.
Thì khi mà mình nghe cái gì mà mình không có thích nghe như vậy,
nghe như thật là nghe biết rõ ràng nhưng mà không có khởi ra tâm gì hết, không có thích hay không thích. Lớp của mình tới như thật thôi, không có dối tới như vậy. Đừng có thắc mắc nữa, tới cái chỗ như vậy nó trên lớp mình rồi. Nghe như thật. Ví dụ người ta nói cô này hôm nay sao xí xọn quá vậy, mặc áo đỏ, ví dụ vậy đi. Mình nghe, mình biết là người ta đang nói cô này xí xọn mặc áo đỏ, ví dụ vậy nha. Nghe như thật là nghe rõ ràng, chấm dứt. Còn nếu như mình suy luận thêm, mình nói rồi, nó nói móc mình rồi á, thì cái đó là suy luận rồi, hiểu chưa? Hiểu không? Đó, nghe như thật là vậy á. Hoặc người ta nói cô này ngộ quá ha, thì mình nghe cô này ngộ quá ha, thì mình hiểu, mình biết, mình nghe cái câu cô này ngộ quá ha, nhưng mà mình phải chấm dứt. Còn không á, mình sẽ nói sao cái giọng nó nói giống nó mỉa mai mình quá vậy, thì cái đó là qua suy luận rồi, méo mó, trí năng méo mó rồi, thì không phải nghe như thật. Mình nghe như thật, tâm mình nó yên lặng thanh thản liền, hiểu chưa? Đó. Rồi thôi cô chấm dứt bài như thật, được chưa? Về nhà quý vị đọc thêm bài như thật, thầy viết hay lắm, ở trong bài đọc thêm nha. Bây giờ chúng ta thực hành một chút cho khỏe. Chiều thì cô sẽ trở lại bài nhận thức. Quý vị sẽ đọc từng đoạn, rồi chỗ nào khó thì cô giảng thêm về bài nhận thức. Còn trưa nay ai có giỏi thì đọc trước đi, chuẩn bị đi. Để chiều nay có gì thắc mắc hỏi cô về bài nhận thức, được không? Rồi bây giờ mình thực hành nha.